Thứ ba sau Chúa Nhật thứ 8 thường niên năm lễ. Lời Chúa trong sách Huấn Ca. Huấn Ca chương 35 câu 1 hết câu 12. Tuân giữ lề luật là làm cho lễ phẩm thêm phong phú. Gắn bó với lật truyền là dâng lễ kỳ an. Tỏ lòng biết ơn là dâng bột tinh hảo. Làm việc bố thí là dâng lễ ngợi khen. Từ bỏ gian tà thì đẹp lòng Đức Chúa. Chấm dứt bất công là dâng lễ đền tội. Tuy vậy, đừng đến trước nhan Đức Chúa tay không, vì tất cả những gì phải dâng đều do lệnh truyền. Lễ phẩm của người công chính như mỡ đổ trên bàn thờ, sông mùi thơm ngào ngạt trước nhan đứng tối cao. Hy lễ của người công chính được chấp nhận, và phần kỷ vật sẽ không bị lãng quên. Hãy tôn vinh Đức Chúa với tấm lòng quảng đại, đừng bớt xén của đầu mùa tay con làm ra. Dâng cúng chi cũng phải giữ nét mặt tươi cười. Dâng hiến của tộc phân hãy hân hoan vui vẻ. Với tấm lòng quảng đại hãy dâng hiến đứng tối cao, tùy theo những gì người ban tặng và tùy theo khả năng con có. Vì Đức Chúa là đứng thưởng công, sẽ trả lại cho con gấp 7 lần. Đừng hối lộ, người chẳng nhận đâu. Đừng ỷ vào hy lễ bất chính, vì Đức Chúa là đứng xét xử, người chẳng thiên vị ai. Đó là lời Chúa.
Ta
Yeah.
21. Khi ấy ông Phêrô lên tiếng thưa cùng Đức Giêsu rằng: Thầy coi, phần chúng con đang bỏ mọi sự mà theo thầy. Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, con cái, ruộng đất gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quá thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải nên chấp, còn có những kẻ đứng chấp thì lại được đứng hàng đầu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chủ đề lời Chúa hôm nay nhắm đến mình theo Chúa thì được nhiều điểm lợi. Tại vì mới ngày hôm qua chúng ta đọc tin mừng của Marco chương 10, cái người giàu có đến xin Chúa chỉ cho con đường vào sự sống đời đời. Chúa chỉ mà anh không đạt theo. Cho nên Chúa tiếc và phàn nàn rằng người giàu có khó vào được Thiên Chúa, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn là cái người giàu tầm cỡ như người đến hỏi Chúa rồi lại không làm theo ý Ngài dạy. Marco chương 10 câu 25, khi các tông đồ nghe Chúa nói về cái người giàu như vậy thì kia nó bỏ đi đó, thì ông Phêrô đại diện cho anh em trong nhóm môn đệ thầy chọn lên tiếng hỏi thầy: Thưa thầy, ông đó không bỏ, còn tụi con nè, chúng con bỏ mọi sự mà theo thầy rồi đó. Ông ta thời gian chúng ta không bỏ, còn chúng con bỏ cái con theo thầy mà. Đức Giêsu nói này: Chúng con bỏ mọi sự theo thầy, ai mà bỏ nhà cửa, anh chị em, con cái, ruộng mở vườn vì thầy và vì tin mừng thì sẽ được gấp trăm bây giờ ở đời này về nhà cửa, anh chị em, con cái, ruộng vườn cùng với sự ngược đãi, và sau hết thì được sự sống đời đời. Thì chúng ta thấy dừng ở đây, chúng ta đọc kinh thuật này của tin mừng Nhất Lãm. Nhất Lãm tức là ba tin mừng đầu đó, Matthew, Marco, Luca phải gọi là ba tin mừng này, phải gọi là Nhất Lãm. Nhất là một, lãm là cái nhìn, tức là ba tin mừng đầu tiên đó, Matthew, Marco, Luca có cái nhìn về giáo huấn của Chúa tương đối giống nhau, hay là có cái giảng bài tương đối giống nhau, cho nên gọi là Nhất Lãm. Thì cả ba tin mừng này gọi là Nhất Lãm ghi trình thuật này, nhưng có điểm khác. Ở trong tin mừng Matthew ấy, thì không nói, ông Matthew không ghi là Chúa bảo bỏ vợ. Tại sao ông Matthew lại không ghi Chúa bỏ vợ? Tại vì Chúa đã nói ở trong Matthew 9:19 có 4 câu 5, Chúa nói rằng chỉ có một vợ một chồng và không bao giờ bỏ nhau. Chúa đã nói rồi, không bao giờ bỏ nhau, cho nên Matthew ghi trường hợp này thì không có nói bỏ vợ. Trong khi đó Luca thì để nói bỏ vợ. Chúng thấy Luca chương 18 câu 28 đến câu 30 cũng cái câu chuyện này
thì Luca ghi thêm cái câu Chúa Giêsu nói rằng các con bỏ mọi sự mà bỏ luôn cả vợ nữa. Tại sao ông Luca lại ghi cái này? Là vì ông Luca là môn đệ của Phaolô. Mà Phaolô, ông có gia đình không? Ông có vợ không? Có không? Không. Phaolô sống độc thân, cho nên ông Luca thoải mái nói bỏ vợ thì không bị gì hết á, không bị phiền với ai hết, phải không? Bởi vì thầy mình không có vợ mà. Thì ông nói phải bỏ luôn cả vợ. Thế là ông muốn được bắt chước ông Phaolô, thầy của Luca đó. Hiểu đó là lý do mà tôi thấy Luca thì ghi thêm cái câu này là phải bỏ cả vợ đó, bỏ hết, bỏ cả vợ đó. Trong khi đó Marco chứng mừng hôm nay thì ông Marco không nói bỏ vợ, không nói bỏ vợ. Tại sao vậy? Tại vì ông Marco là môn đệ của ông Phêrô, mà Phêrô thì có vợ, cho nên không dám nghĩ cái câu này. Ông nói bỏ vợ thì nhất định là bị bại ký đầu, phải không? Ông Phêrô thầy của mình có vợ mà, cho nên ông Marco khôn lắm, không có gì nữa. Phải bỏ cả vợ, vì nếu mà nói bỏ cả vợ thì không biết thầy thì có bao lòng không, mà chắc chắn là bà sẽ nghe được thì có chết rồi. Thì từ đó ông không ghi là bỏ vợ là như vậy. Đây chúng ta thấy là khi viết tin mừng, viết lời Chúa, nó vẫn có một cái ý nhân loại ở trong đó, đâu có cái ý gọi là tâm lý con người trong đó, mà nó cũng tài hay là nó tùy theo cái hoàn cảnh mà nói ra cho người làm nhau đấy. Đó. Thế không phải là đặt tin mừng, không phải là cứ Chúa nói mà sao người nói ý là như vậy thôi. Họ không nói giống nhau, họ có lý do của người ta. Đấy, ở đây chúng ta mở cái quạt như vậy để khi chúng ta đọc cái trình thuật này thì chúng ta không có thắc mắc. Nhưng mà tại sao những cái lời Chúa hứa ban đó, nhiều cái điều tốt đó, để nhà bỏ môn nhà chú bảo được chăm nhà, bỏ anh chị em, chăm anh chị em, bỏ một đứa con, chú chỉ cho chăm người con. Nhưng mà Luca có nói là bỏ vợ, mà khi mà chú nói được ấy, thì không được chăm vợ rồi nha. Mặc dù Luca nói là bỏ nốt cả vợ, nhưng mà khi được ấy, thì Chúa lại xưa lại không nói được chăm vợ. Nếu mà được chăm vợ chắc nhiều thích lắm, không có đâu, cái gì cũng được hết. Nhưng mà không nói được chăm vợ, và đặc biệt là Chúa nói cùng sự bắt bớ. Đó là tác giả bản dịch của Nguyễn Thị Thuấn, cùng với bắt bớ. Còn Phúc của Giờ Kinh thì nói là cùng với sự ngược đãi, thì là đối xử không tốt với mình, ngược đãi, và sau cùng thì được sống đời đời. Thế thì tại sao Chúa lại nói ngược, bắt bớ ở đây, ngược đãi ở đây? Thì Chúa Giêsu dạy ta như vậy, nói như thế cho các tông đồ là Ngài muốn dạy hết mọi người chúng ta muốn theo Ngài á, thì phải nhớ hai cái điều này. Theo Ngài để làm gì? Ngài sẽ làm cho chúng ta trở nên vị ngôn sứ giống như Chúa Giêsu, tức là đi giảng lời Chúa giống như Chúa Giêsu. Và thứ hai là theo Chúa Giêsu để trở nên tư tế, để dâng lễ giống Chúa Giêsu. Đó, từ bỏ để mà làm ai chuyện đó, từ bỏ để giảng, từ bỏ để dâng lễ. Đấy, lý do từ bỏ là như vậy. Thế thì trở lại vấn đề nhất, từ bỏ để trở nên vị ngôn sứ, người giảng lời Chúa giống như Thầy Giêsu. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích khai tâm, tức là thánh tẩy rửa tội đấy, thêm sức và thánh thể, và bí tích gọi là bí tích khai tâm đấy, thì chúng ta được trở nên một dòng giống với Thiên Chúa, cùng xưng thịt với Chúa Giêsu, từ Do Thái chương 2 câu 11 câu 14, và cùng trở nên một sự sống với Thiên Chúa đấy, do chương 6 câu 57. Ai ăn tôi, nó sống như tôi, như tôi sống như là cha tôi. Hay là cùng một sự sống như là cành với cây, cái thân cây. Giờ chương 15 Chúa nói thầy là cây nho, anh em là cành, cùng một sự sống, cùng một gốc là Thiên Chúa, cùng một xương một thịt với Chúa Giêsu, cùng một sự sống với Thiên Chúa. Cái gì cũng ba cái cùng đó. Thì Chúa Giêsu cái sứ mệnh chính đầu tiên của Ngài là đến giảng, giảng lời của Cha Ngài. Như vậy ta cùng với Chúa Giêsu để rồi ta trở nên người được Ngài ban ơn để cùng đi với Ngài và giảng dạy lời Chúa cho mọi người, dù phải chết giống như Đức Giêsu. Đó, đó là theo Chúa Giêsu, để giảng lời Chúa dù phải khổ phải chết như Đức Giêsu đã sống. Vì thế Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất chương 1 câu 10 câu 10 đến câu 13 ông nói với các tín hữu như thế này: anh em thân mến, các quân sứ đã nghiên cứu tìm hiểu ơn cứu độ này, cứu độ này là quân sứ đấy, và đã tuyên sống cho hết thảy anh em, chứ không phải nói cho các tín đồ mà thôi. Thần khí của Đức Kitô ở nơi các quân sứ đã báo trước khổ hình dành cho Đức Kitô. Các quân sứ đã nói trước chuyện Kitô bị khổ, thì chúng ta cũng bị khổ đấy, và sẽ được vinh quang sau cái khổ đó. Nên các ngài đã tìm hiểu xem thần khí muốn cho thấy việc đó xảy ra lúc nào và thời nào. Thời Chúa Giêsu lúc Ngài bị giết đấy, lúc nào và thời nào và cách nào, thì Chúa đã mặc khải cho các quân sứ biết là các ngài có bổn phận phải truyền đạt cái thông điệp, không phải là dành cho riêng chính Chúa Kitô mà dành cho cả anh em nữa. Không phải nói về Chúa Giêsu mà nói về cả anh em nữa. Đây là một sứ điệp mà chỉ có Thiên Chúa chỉ trao cho con người thôi, các thiên thần không được. Phaolô nói thêm ở Galat chương 1 câu 8 ấy, thiên thần không có sức mạnh đến trần gian giảng lời Chúa, mà là các tông đồ là bà con người theo Chúa giảng. Cho nên ở đây nói là thiên thần muốn mà không được, không được cái đó mà con người chúng ta được. Đó là một ơn huệ Chúa dành riêng cho những người theo Chúa. Vì thế anh em hãy chuẩn bị lòng trí anh em hãy tỉnh thức, hoàn toàn đặt niềm hy vọng và cây trong ân sủng sẽ đem đến cho anh em trong ngày Chúa Kitô thọ hiện. Đấy, như vậy rõ ràng chúng ta thấy là chúng ta theo Chúa, cụ thể là khi lãnh biết khai tâm thì Chúa biết chúng ta trở thành người loan báo tin mừng giống như Chúa Giêsu. Đó là cái ơn gọi thứ nhất. Cái thứ hai là ta được trở nên vị tư tế, bởi vì Chúa Giêsu khi loan báo tin mừng như vậy, Ngài đi giết, và khi Ngài đi giết treo trên thập giá, Ngài dâng lễ đó, Ngài vừa là chủ tế và Ngài vừa là lễ vật. Thời Do Thái hay các tôn giáo khác, chủ tế khác, lễ vật khác. Chủ tế là người, còn lễ vật là người ta đưa hoa trái hoặc là đưa thịt tươi gì đó để dâng cho Chúa. Còn lễ vật của nơi hy tế của Chúa Giêsu, Ngài chính là tư tế, chủ tế, Ngài đồng thời là lễ vật. Cho nên khi Ngài đã chu toàn cái sứ mệnh ngôn sứ thì Ngài bị giết, Ngài trở thành tư tế, đồng thời là lễ vật. Thì chúng ta cũng phải, chúng ta đã là tư tế của Chúa, mà chúng ta đã là ngôn sứ của Chúa, giảng mà bị chết giống như Chúa Giêsu, cùng chết với Chúa Giêsu, thì chúng ta được Chúa mời gọi để công tác và cái chương trình cứu độ này được hoàn hảo. Như Phaolô nói ở Côlôse 1:24 đọc thế:
tôi chỉ vui sướng trong các nỗi thống khổ vì anh em, và trong cơn sát tôi bù đắp những gì còn thiếu nơi các nỗi cuốn quách đức khi tôi phải chịu, vì thân mình Ngài là hồn thánh.
Cho nên Phaolô nói đại diện cho chúng ta là tôi khổ vì tin mừng để công tác với phục tử nạn của Chúa Giêsu. này còn thiếu. Cho nên tôi bù vào để cái công trình cứu độ đó, khi tế đó được hoàn hảo hơn. Và nhờ bao nhiêu người cộng tác của Chúa Giêsu như Phaolô đó, làm cho y tế của Chúa phong phú, thì ơn cũng được ban phong phú cho hết thảy mọi người đến dự tiệc thánh thể này. Và như vậy chúng ta được mời gọi để trở nên tư tế với Chúa Giêsu theo kiểu Melchizedek ở trong sách Thư Giao Thái chương 7 nói rằng chúng ta được kêu gọi trở thành vị tư tế thuộc dòng Melchizedek là Chúa Giêsu. Chính vì vậy mà trong sách Xuất Hành chương 19 câu 6 Chúa nói về dân Giao Thái, những người dân mà Chúa chọn ấy, các ngươi sẽ trở thành vương quốc tư tế. Dân tộc của Chúa trở thành vương quốc tư tế. Cho nên ai cũng được mời gọi làm tư tế. Khi chúng ta đã nhận cái vị thánh tẩy đó, khi mà cha sức dầu á, cha chán á, cha đọc ngay từ đây có là tư tế, chứ không phải là làm đi một giống như cha mới là tư tế. Ai cũng là tư tế khi mình hết lòng giảng lời Chúa cho người khác mà phải khổ để được công tác của Chúa và trở thành tư tế. Cho nên làm tư tế của Chúa thì dâng lễ vật mà Chúa muốn chúng ta dâng lễ như thế nào, thì trong bài đọc sách Huấn Ca ở chương 35 từ câu 1 đến câu 10 bài đọc chúng ta vừa mới được nghe đó, là Chúa muốn chúng ta dâng lễ vật cho đến nhà thờ đấy, không đến với tay không, mà đến phải dâng cái gì? Dâng thứ nhất là những là cái con người đã gắn bó với lề luật Chúa và đã tuân giữ lề luật Chúa đó. Chúng ta gắn bó với lề luật Chúa, tuân giữ lề luật Chúa thì chúng ta trở thành của lễ. Và sách thấy nói rằng đó là lễ kỳ an, tức là chúng ta sống như vậy, chúng ta được bình an, dâng lễ kỳ an. Và đến dâng cho cái gì nữa? Dâng cho Chúa với lòng biết ơn là dâng bộ tinh hảo và chia sẻ cho đồng lòng. Tức là chúng ta có một phần, chúng ta đưa tiền dâng lễ đó, linh mục dùng cái tiền đó để mà làm việc tốt đẹp. Chúng ta dâng tiền vào nhà thờ, dâng của nhà thờ để xây nhà thờ, để làm phát triển tin mừng đó, dâng lễ vật cho Chúa thì đồng thời cũng chia sẻ cho đồng loại nữa. Chẳng những dâng của nhà thờ còn chia sẻ cho đồng loại nữa. Đấy, khi chúng ta dâng cho Chúa trong nhà thờ, dâng cho người thánh và chia sẻ cho đồng loại, thì tác giả sách Huấn Ca nói rằng đó là chúng ta dâng lễ ngợi khen Thiên Chúa. Đó là cái dâng lễ thứ hai. Thứ ba là khi chúng ta phải biết từ bỏ gian tà và chấm dứt sống bất công, thì đó là chúng ta dâng lễ đền tội. Đó, làm tư tế thì dâng cái đó. Thì chắc là những sách Huấn Ca nói là dâng lễ kỳ an là tuân giữ lời Chúa, dâng lễ ngợi khen là chia sẻ cho đồng loại, dâng cúng vào trong hội thánh, và dâng lễ đền tội là từ bỏ gian tà và chấm dứt bất công. Cho nên không đến với Chúa với bàn tay không là như vậy. Và có dâng ấy, thì dâng với tất cả tấm lòng thành, tình nguyện. Mình có cái gì thì dâng cái đó theo khả năng mà Chúa đã ban cho mình, chứ không phải đến với Chúa mà dâng với cái sự nhăn nhó hoặc là tiếc sót, mà là dâng một cái quảng đại, dâng lòng yêu mến theo cái tình yêu thúc đẩy mình và theo cái điều kiện mình có. Và người sống như vậy á, Chúa đã quảng đại với Chúa như vậy, dâng lễ như vậy, thì Chúa sẽ trả công gấp 7 lần, thưởng lại cho gấp 7. Như vậy thời cứu ước thì Chúa hứa thưởng gấp 7, bỏ phải dâng thưởng gấp 7. Nhưng mà tin mừng hôm nay Chúa nói với tông đồ các ông từ bỏ công dâng ấy, thì Chúa bảo thưởng gấp trăm. Thế là Chúa ban nhiều hơn. Chúa Giêsu đến thì ban nhiều, Chúa không bảo trước đã nói gấp 7 tiền ra thế, các người bỏ phải trả gấp 7. Tin mừng đấy chứ bảo gấp trăm. Ngày xưa thì được gấp 7 thôi, còn bây giờ gấp trăm. Thế chưa? Cho nên ông Phaolô có lý ông nói ở Ê-phê-sô chương 3 câu 20 đó, Chúa ban cho chúng ta hơn lòng ta mong ước là như vậy đấy. Vì thế mà ông Phaolô nói tiếp ở trong thư ở thứ nhất ở chương 1 câu 13-16, anh em hãy chuẩn bị lòng chị em, anh em hãy tỉnh thức và hãy trông cậy và ân súng sẽ được mang lại cho anh em trong ngày Chúa Kitô tỏ hiện, tức là ngày được có sự sống lại đó. Nhưng như những người con biết vâng phục thì anh em hãy sống đừng chiều theo những đam mê như trước kia nữa, mà hãy sống một cách ăn ngay ở lành trong lời ăn tiếng nói của mình, trong cách ăn đến ở của mình, để nên giống như Đấng Thánh đã kêu gọi anh em, vì Chúa là Đấng Thánh cho nên anh em phải nên thánh. Vì thế chúng ta hiểu Chúa bảo các tông đồ là phải từ bỏ, bỏ của, bỏ gia đình, bỏ vợ, vân. Từ bỏ đây không có nghĩa là nó xấu mà bỏ, mà từ bỏ đây có nghĩa là biết tập hợp những cái khả năng Chúa cho để đầu tư vào cái việc rao giảng tin mừng. Cái gì đó là ngăn cản việc rao giảng tin mừng thì cắt bớt đi. Từ bỏ đây như vậy là góp lại để xuống vào việc loan báo tin mừng thì mới trở thành tư tế của Chúa được. Chứ còn không phải là hệ mà nó có là xấu, mà trái lại khi dâng á Chúa lại cho nhiều hơn mà. Chúa bảo là cho gấp trăm đấy mà, chứ mà chứ không có thiếu đâu, gấp trăm. Và Thánh Phaolô, và đó là cái cách làm giàu mà Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Corinto, đọc cho trang thư 2 Corinto chương 9 câu 6 câu 11 coi. Gieo
thì gặt
gieo,
gieo cầu thì gặt cầu.
Mỗi người
hãy cho tùy theo ý định của lòng mình,
không buồn
phiền,
không miễn cưỡng,
có vui vẻ dâng hiến Thiên Chúa mới chuộc.
Và Thiên Chúa có quyền đổ tràn muôn ân lộc xuống trên anh em,
để anh em thường luôn luôn sung túc mọi vậy,
và còn dư dả để
mọi việc lành phúc đức.
Điều qua tay chúng tôi để làm dậy lên lời biết ơn Thiên Chúa. Cho đi, Chúa cho nhiều, nhiều để làm gì? Để tạo cho mình cái điều kiện làm cái công việc Chúa trao nó kết quả hơn. Đấy, có phải là đầu tư chứ không phải là những cái gì của cái vật chất để những người xung quanh là xấu cả. Chứ bảo từ bỏ cha mẹ thì có cả trăm người cha mẹ khác. Thế nên các cha có nhiều bà bố như vậy, phải không? Các cha xây được nhà thờ, nhiều các bà nhận cũng cha đó là cha con, có đẻ ra đâu, mà chỉ là đưa tiền thôi, giúp ông cha đó, rồi ông cha đó gọi cái bà đó là mẹ mình, bà cố. Thậm chí mà cái chị mà ít tuổi hơn cha cũng ủng hộ cha, giống như cái bà cố có tuổi kia, thì ông cha nó không dám gọi là bà cố, nói bà cố thì nó già quá thì gọi là chị cố. Có đấy, một cha ở gần đây không có tên, trong mình bữa tiệc ăn mừng nhà thờ giới thiệu cho đây là chị cố của tôi. Có đẻ nó đâu, chị mà nó là chị cố, thường đó là bà cố thì đẻ ra cha chứ, còn đây chị cố đẻ luôn để có tiền thôi đó, lại chèm đâu lắm đúng không? Cho nên cha không có gia đình này, mấy đứa này là con hết, chẳng đúng không? Còn con chạy con không có làm con cha đấy. Cha mà có gia đình người ta ngày xưa đi, lúc đó cha đi bắt đầu thì chưa đi tu thì mẹ bảo có lấy vợ có. Thế nên rồi sau đó cha thôi lấy vợ đẩy ít mắt thì đấy đó. Thế cha bỏ cô á, cô lấy cô, bỏ cô á. Đây là cô đi lấy người khác, cô ấy đẻ có hơn 10 đứa. Còn bây giờ cha thì đông quá trời. Đấy, là hôm nay con trai có, con gái có, râu ria có, trẻ đen có, mà chẳng có. Và hôm nay chú bạn được lớp trắng đấy, rồi chú bạn được cả nhà cửa đó, và thấy nhà trà lò, đúng không? Nhà có đâu trong nhà trà, đúng không? Đó, đúng. Cha mà lấy vợ không biết có được căn nhà vợ không? Không biết con trai có được căn nhà để cho vợ con không? Mà bây giờ thì tôi nhà rộng này, nó bỏ chạy dầu, cũng đôi dầu thật. Đó, đấy, chúng ta đang đừng bỏ sự thật. Đấy, cho nên là không phải cái từ bỏ là cái xấu, mà nó là cái tốt. Để rồi nhá, mình làm nhiều điều khác nữa. Thế đấy, vì thế mà chúng ta thấy là trong những cái điều mà Chúa nói là phải từ bỏ sẽ được gấp trăm á, và nhất là bỏ cả mạng sống mình là cái bỏ cao nhất, bỏ tiền bộ của bỏ cha bỏ mẹ, nhưng mà mất cả mạng sống mình bỏ tuyệt đối nhất thì xứng đáng giống Chúa Giêsu trên thập giá này đã bỏ cả mạng sống này. Đấy, theo Chúa được nhiều vậy. Trong khi đó Chúa kết thúc lời tin mừng hôm nay này, trong những kẻ đứng ở đây có trong có nhiều kẻ đứng đầu lại xuống chót, mà có nhiều kẻ ở chót thì lại đi đầu. Câu này Chúa nói có hai ý nghĩa, là ngài so sánh dân Do Thái là dân Chúa chọn trước, và chúng ta là người Công Giáo. Các bạn Do Thái là dân gì? Dân Chúa chọn trước mà đến trước mà, nhưng mà nó không tin Chúa, nó không theo Chúa, thuộc về sau. Còn chúng ta là người tin Chúa, theo Chúa, Chúa đưa ta lên trên. Đó, kẻ đến trước lại về sau, kẻ sau lại đến trước, là như vậy. Kể cả ông Gioan là người Do Thái thì chưa bảo là chưa có ai cao trọng bằng Gioan Tẩy Giả, nhưng kẻ nhỏ là người Công Giáo đấy, còn lớn hơn ông Gioan Tẩy Giả. Matthew chương 11 câu 11 đó. Thế chứ đó là cái ý đồ cho ta theo Chúa thì tự nhiên chúng ta được Chúa bốc tăng lên, mà không theo Chúa trước đây được vinh dự như dân tộc Do Thái, như ông Gioan Tẩy Giả vẫn thua chúng ta. Đó là chuyện đó, có những người đến trước thì lại ở sau, có những người sau thì lại đến trước, ý là như vậy. Thế theo Chúa luôn luôn là được hơn người khác. Cái thứ hai chúng ta như vậy là báo trước cái chết của ông Gioan, cái chết của ông Giuđa. Bởi vì Giuđa không từ bỏ, chứ bảo từ bỏ, anh ta không từ bỏ, mà còn thì giữ chặt cái túi tiền người ta, làm cái việc mà gọi là quản lý, giữ tiền của nhóm 12, ai cho cái gì ra người ta giữ. Rồi còn hết đó, người ta tưởng là đang ăn tiền, ông ấy bỏ ông ấy đi, các tông đồ tưởng là ông ấy giữ túi tiền, ông đi, ông ấy chia sẻ, nhưng ai dè ông đi, ông ấy vơ thêm 20 nữa, bỏ vào túi. Không báo, không bỏ, không chia, mà đi để làm sao nộp được thầy kiếm 30 đồng nữa bỏ thêm vào cái túi mình giữ. Đây này không bỏ, cuối cùng bị mất chức. Người đến sau lên trên là ai đấy? Ông Matthew xin được công vụ chương 1 câu 15 đó. Khi ông Giuđa chỉ vì không bỏ mà còn tham tiền dám bán thầy để lấy 30 đồng, cuối cùng tự tử chết trước. Bây giờ không được cái chỗ mà Chúa đã dọn. Chúa trong 12 môn đệ, Chúa bảo Chúa về trời, Chúa đã xếp 12 ghế trên trời rồi, mà người cuối cùng mình có 11 đây này, hai người có 11 đây này, hôm qua có 9 mới được bán. Cái ghế mà Chúa dọn sẵn cho này, hôm qua dọn 11 cái ghế, mà hôm qua đấy nó có 9 cái ghế ngồi, còn 3 ghế nữa chậm. Đúng không? Nó bảo hôm nay cũng ba ghế cho một trận là con được quá rồi. Để chống này phải không? Thì Chúa Giêsu ngày lên trời ngày dọn 12 cái ghế, là 12 môn đệ, mà có một cái ghế chống. Cái ghế chống là ghế qua đó. Cứ thứ ra, yêu ra rút xuống một mất rồi. Rồi ai sẽ thay thế? Matthew được Chúa gọi sau khi Chúa đã xuất lại. Thế ông lại lên trên cao ngồi. Còn cái Giuđa được gọi chứ, xuống đáy mà không bằng một. Nên cho nó được. Có kẻ đến trước thì lại đến sau, kẻ đến sau lại đến trước, được như vậy đó. Đó. Cho nên khi chúng ta sống từ bỏ mọi sự hay là tất bỏ để mà đầu tư vào việc loan báo tin mừng để trở thành vị tư tế với Chúa Giêsu đó, thì chúng ta đáng được Chúa cho sự sống đời đời. Đấy. Đáng được Chúa cho sự sống đời đời. Và như vậy là chúng ta được, chúng ta theo Chúa với cái tâm hồn, với cái tình yêu, chứ không phải là theo Chúa vì thương mại, phải không? Không phải theo Chúa vì thương mại. Là nếu mà không chấp nhận cái mất mát ấy, không chấp nhận cái ngược lại ấy, không chấp nhận cái mất mát ấy, mà theo Chúa này, được nhà gấp trăm này, được anh chị em nhiều hơn này, cái gì cũng nhiều hơn này, mà không mất mình ấy, thì đó là buôn bán với Chúa. Người ta nói kiểu sao, thả con tép thì bắt con tôm, con tép thôi, con tôm tao, tôm tao thì câu tôm thì bắt con tép, con tôm gì bắt con tép thì câu tôm. Thì đi theo Chúa không phải cái chuyện thương mại, tôi bỏ ít, bỏ một nhà để con nhà cao hơn, bỏ ít con thì có nhiều con hơn, không phải cái chuyện thương mại đó, mà vì yêu, giờ Chúa cho hết tất cả, mà cuối cùng mất bằng sống mình thì coi như là mất hết rồi. Được tất cả các trăm như vậy, một cuối cùng cả mạng sống mình cũng mất, thì nó là có được gì đâu. Đó là vì yêu mà theo thôi, vì yêu mà theo, chứ không phải đi làm thương mại. Giống như đứa trẻ thơ, nó theo cha mẹ đó vì nó yêu, chứ không phải là vì cha mẹ hứa cho nó bánh. Bánh cũng quan trọng, được theo bố mẹ là nhất. Thế nên cái câu khi ta theo Chúa với tình yêu như vậy, chúng mình vẫn khen Chúa Cha thay cho chúng ta, như câu tôi mua thêm đường chúng ta trích ở hội thánh trích ở bắt theo chương 11 câu 25 ấy, lạy Chúa là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã ban cải cho những kẻ bé mọn. Ta nghĩ từ bé mọn, Chúa đã nói cái điều đó cho chúng ta đấy. Đấy, và chúng ta sống như vậy thì được Chúa hứa, giống như là cái câu đáp ca Thánh Vịnh 50:49-23 chúng ta vừa đọc đấy. Chúa hứa sao? Ai sống đời hoàn hảo, ta sẽ cho hưởng ơn cứu độ Chúa trời ban. Sống đời hoàn hảo này, từ bỏ để đạt đầu tư, để đạt ngôn sứ, để công tác với Chúa bằng tất cả cuộc y tế của ngài, thì đó là người hoàn hảo. Chúa sẽ cho hưởng ơn cứu độ Chúa trời. Và khi nào chúng ta nhắm mắt để đời về với Chúa, chúng ta mới thấy cái câu Thánh Vịnh chúng ta vẫn đọc ấy, Thánh Vịnh 98 hay là 97 câu 2 ấy, đó là lúc Chúa biểu dương ơn ngài cứu độ chúng ta, là Chúa chỉ biểu dương thực sự khi chúng ta nhắm mắt để đời gặp Chúa. Cho nên cái niềm tin của người Công giáo không dừng ở đời này, mà là hy vọng vào cái ngày kiến trúc. Lúc đó Chúa mới biểu dương ơn ngài cứu độ đầy đủ cho những ai hết lòng đi theo ngài. Amen.